thủ lăng nghiêm của tâm linh Lê Đình Thám dịch và chú giải băng thứ 11 đoạn 2 khai thị các ấn ma tiếp theo. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc và con quyến thuộc phương xa. Hoặc nghe lời nói ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc, nên nó bay ra thấy được chỗ xa cách, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu cùng tột, thấy vị thiện tri thức rồi hình thể biến đổi không duyên cớ gì, trong giây lát có nhiều thứ thay đổi, ấy gọi là tà tâm, bị loài lỵ mị hoặc mắt tiên ma vào trong tâm thức, không duyên cớ gì lại biết thuyết pháp thông suốt các diệu nghĩa, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì ma sự tự tiêu diệt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. A nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện những việc đó. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy, khai thị nghĩa này trong đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp khuấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chú giải khai thị các ấm ma. Chi một, những cảnh thuộc sắc ấm. Khi người tu hành dùng phép quán như huyễn vào tám ma đề, rời bỏ các sự phân biệt và lần đi đến chỗ vô phân biệt, thì tuy chưa phá được sắc ấm, tức là trừ được cái thói quen phân biệt thật có sắc, có không, nhưng cảnh quán đã hiện tiền, làm cho nhận được những sai lầm từ trước. Vì thế, nên Phật ví dụ người tu hành đó như người có con mắt sáng, lại do chưa phát minh trí tuệ, phá được tập quán phân biệt thật có sắc, có không, tức là sắc ấm, nên ví dụ với người có con mắt sáng ở trong chỗ rất tối tăm, nghĩa là chưa nhận được chân lý, lúc đó thì người tu hành còn ở trong phạm vi của sắc ấm. Đến khi phát ra trí tuệ sáng suốt, diệt trừ vọng tưởng phân biệt thật có sắc, có không, nhận được cái thân tứ đại là như huyễn, như hóa, không có tự tính, và tiêu diệt được sắc ấm và khỏi kiếp trượt. Giác ngộ được như thế rồi, người tu hành mới nhận thức được rằng chấp thật có sắc, có không, chỉ do vọng tưởng kiên cố của mình, tức là cái vọng tưởng cố chấp thật có sự ngăn ngại ngoài tâm phân biệt. Chính trong lúc cảnh quán như huyễn hiện tiền, nhưng sắc ấm đương còn, nếu người tu hành không đủ phương tiện mà móng tâm trong mong mau được chứng ngộ, thì nhiều cảnh thuộc sắc ấm có thể hiện ra theo những tâm niệm phân biệt đã móng lên. Nếu người tu hành biết tự giác, không lạm nhận là chứng, là ngộ, thì không có việc gì. Ngược lại, nếu lạm nhận là chứng ngộ, thì sẽ mắc các tà kiến. Phật đã chỉ ra 10 cảnh ma của sắc ấm để người tu hành biết mà tự giác. Nhưng người tu hành nên suy xét rộng hơn nữa, và biết rõ rằng, phàm có phân biệt đều là hư vọng, thì mới có thể khỏi lầm trước những cảnh hiện ra trong lúc tu tập. Ví như người tu hành trong lúc tu quán mong chứng được vô ngại, thì thân thể của người đó theo cái niệm ấy có thể trong giây lát ra khỏi các chướng ngại. Nếu người tu hành trong mong được thông suốt, thì có thể lượm các thứ dung sáng trong thân thể ra ngoài mà thân thể không bị thương tổn. Nếu người tu hành mong cầu được nghe những nghĩa thâm mật trong Phật Pháp, thì có thể bỗng nhiên ở giữa hư không nghe tiếng thuyết Pháp. Nếu người tu hành mong thấy được cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, thì có thể thấy Phật hiện ra trước mắt, cho đến thấy nhiều cõi nước hợp lại làm một và thập phương Như Lai ngồi trên hoa sen báo. Nếu người tu hành trong tam ma đề muốn tiêu diệt gốc các sắc tướng, thì những tập khí phân biệt sắc không bỗng nhiên nổi lên, hiện ra ở giữa hư không những sắc thất bảo, bách bảo, hoặc những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Nếu người tu hành khởi tâm mong được sáng suốt, thì ở giữa đêm bỗng nhiên thấy các vật như ban ngày. Nếu lại mong tâm muốn mau chóng thoát ly thân tứ đại, thì thân tứ đại theo cái niệm ấy hóa thành như cây như cỏ, đốt không biết nóng, cắt không biết đau. Nếu mong tâm mong cho cõi nước được thanh tịnh, trí tuệ được viên thông, thì đáp lại với niệm đó có thể hiện ra chư Phật đầy cõi hư không, hiện ra cõi Phật sáng suốt cùng khắp, hoặc có thể dưới thấy địa ngục, trên thấy cung trời không gì ngăn ngại. Nếu mong tâm xét tìm sâu xa, thì bỗng nhiên thấy những làng xóm, chợ búa, những bà con quyến thuộc ở xa, những nghe, những lời nói. Nếu mong tâm muốn mau được chứng ngộ, thì có thể thấy chư Phật, Bồ Tát hiện thân ra dạy bảo, cho đến thấy thân thể của mình thay đổi nhiều cách, hoặc tự mình thông suốt nghĩa lý và biết thuyết pháp. Nói tóm lại, tất cả các cảnh đều do tâm mà biến hiện. Tâm ở trong định, chuyên chú về cảnh như huyễn, thì một niệm mống lên có thể hiện ra cảnh giới. Nếu biết tất cả các cảnh đều do tâm phân biệt biến hiện ra, và tất cả các sắc tướng đều là tâm tướng, không lạm nhận là chứng ngộ, thì quyết không mắc các tà kiến được. Ngược lại, nếu không biết tự xét, thấy các cảnh ấy, lại lạm nhận là chứng ngộ, thì sẽ phạm tội đại vọng ngữ và bị đọa vào ngục vô gián. Chi hai, những cảnh thuộc thụ ấm. A nan, thiện nam tử kia tu phép Tam Đề trong Samatha, khi sắc ấm hết rồi thì thấy tâm chư Phật như cái bóng hiện ra trong gương sáng, hình như có được nhưng chưa có thể dùng, cũng như người bị bóng mộc đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không sai nhưng tâm bị khách tà không cử động được, thế thì gọi là phạm vi của thụ ấm. Nếu bóng mộc hết đè thì cái tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, thế gọi là hết thụ ấm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiến trược. Xét lại nguyên do thì cõi gốc là vọng tưởng hư minh. A nan, thiện nam tử kia đương ở trong đó được rất sáng suốt, cái tâm phát sinh đè nén quá phận, bỗng ở nơi đó phát ra lòng bi vô cùng. Như thế cho đến xem thấy mũi mồng như là con đỏ, tâm sinh thương xót, nước mắt tự chảy ra, ấy gọi là công dụng đè nén quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, giác ngộ không mê nữa, lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma sầu bi trong tim gan, thấy người thì đau xót, kêu khóc vô hạn, sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. A nan, lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, cảnh tốt hiện ra trước, cảm kích quá phần, bỗng ở trong đó sinh lòng dũng mãnh vô hạn, cái tâm mạnh mẽ chỉ bằng chư Phật, bảo ba tăng kỳ một niệm có thể vượt khỏi, ấy gọi là công dụng lấn lướt quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, giác ngộ không mê nữa thì lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma ngông cuồng vào kim gan, thấy người thì khoe ngã mạn không ai sánh được, tâm người ấy cho đến trên không thấy Phật, dưới không thấy người, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, trước không có chỗ chứng mới, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy kém, vào trung hủy địa hẳn không thấy gì, trong tâm bỗng sinh lòng rất khô khát, trong tất cả các thời thầm nhớ không thôi, rồi cho như thế là tướng tinh tiến, ấy gọi là tu hành không trí tuệ, tự sinh làm lạc, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma nhớ vào trong tim gan, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một nơi, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ sức tuệ quá định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc biến, đem cái thắng tính ôm vào trong tâm, tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na, được một ít đã cho là đủ, ấy gọi là chỗ dụng tâm quên mất suy xét, nên đắm vào nơi tri kiến, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma hạ liệt vị tri túc vào trong tim gan, thấy người thì tự xưng đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, soi cả hai bên, tự cho là nguy hiểm, trong tâm bỗng nhiên sinh ra lòng lõ vô tận, như ngồi nhường sắc, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mệnh mình để sớm được giải thoát, ấy gọi là tu hành sai mất phương tiện, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thường lo rầu vào trong tim gan, tay cầm dao gươm tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng, hoặc thường lo rầu, chạy vào trong rừng núi không thích thấy người ta, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, trong chỗ thanh tịnh tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra, trong tâm mừng rỡ không thể tự ngăn, ấy gọi là lòng khinh an, không có trí tuệ tự ngăn mình, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thích vui mừng vào trong tim gan, thấy người thì cười, ở bên đường cái tự ca tự múa, tự bảo đã được vô ngại giải thoát, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, tự bảo là đã đủ rồi, không căn cứ gì, bỗng có lòng đại ngã mạng phát ra, như thế cho đến lòng mạng, quá mạng và mạng quá mạng, hoặc lòng tăng thượng mạng, hoặc lòng ti liệt mạng, một thời đều phát ra, trong tâm còn khinh thập phương Như Lai, hướng nữa là các bậc dưới thanh văn, duyên giác, ấy gọi là thắng giải quá cao, không trí tuệ để tự cứu, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma đại ngã mạng vào trong tim gan, không lễ chùa tháp, phá hỏng kinh tưởng, bảo đàn việc rằng đó là đồ kim đồng hoặc đồ thổ mộc, kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, xác thịt chân thường không tự cung kính, lại sùng bái đồ thổ mộc, thật là trái ngược. Những người quá tin theo lời dạy phá phách, chôn bỏ trong đất, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, trong chỗ tinh minh viên ngộ được tinh lý, được phép đại tùy thuận, tâm bỗng sinh ra lòng khinh an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại, ấy gọi là nhân trí tuệ được các sự khinh thanh, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thích khinh thanh vào trong tim gan, tự bảo là đầy đủ, không cầu tiến lên nữa. Bọn đó phần nhiều làm như vô văn kỹ khu, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, rồi đỏ vào địa ngục A Tỳ, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ được tính hương minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng theo tính đoạn diệt, bác không nhân quả, một mực vào rỗng không, tâm rỗng không hiện tiền, cho đến phát sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma rỗng không vào trong tiên gan, chê bai người giữ giới là tiểu thừa. Chứ Bồ Tát đã ngộ được tính không thì có gì là trì với phạm. Người đó thường ở nhà đàn việc thiện tính, uống rượu ăn thịt, làm nhiều điều dâm uế. Nhân có sức ma nhiếp phục người ta không sinh lòng nghi bán, tâm ma thâm nhập lâu ngày, hoặc ăn đại tiện, tiểu tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả đều không phá luật nghi của Phật, làm cho người khác lầm lạc mắc tội, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong đỉnh kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư minh, ghi sâu vào tim cốt, trong tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra, yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục. Ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không trí tuệ tự giữ mình, lầm vào ngũ dục. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma ngũ dục vào trong tim gan. Một mặt bảo sĩ dâm dục là đạo Bồ Đề, dạy các bạch y bình đẳng làm việc dâm dục. Những người hành dâm gọi là trì pháp tử, do sức tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong đời mạt pháp, số đến cả trăm, như thế cho đến 100, 200 hoặc 500, 600, nhiều đến ngàn vạn. Khi ma xin chán rời bỏ thân thể, đã không còn uy đức thì sa vào lưới pháp luật, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do thủ ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện như vậy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải xa vào ngục vô gián. Sau khi tội diệt độ rồi, các ông nên đem lời nói này của Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho chúng sinh đều tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp khuấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chú giải những cảnh thuộc thụ ấm. Người tu hành khi trừ được tập khí phân biệt sắc và không thì đã phá được sắc ấm và tâm đã duyên với cảnh vô phân biệt. Cảnh vô phân biệt trong lúc tu quán tuy chưa phải là chân như, nhưng cũng là một hình ảnh của chân như. Do đó nên trong kinh dạy rằng người tu hành thấy tâm của chư Phật như cái bóng trong gương, xong do thụ ấm chưa hết, còn chấp những thấy, nghe, hay, biết làm cái ngã thể lĩnh thụ các trần cảnh, nên tuy cảnh vô phân biệt hiện tiền, nhưng tâm còn cuộc vào trong sắc thân, chưa được tự tại. Phật ví dụ như người bị mọc đè, tuy tâm có hay biết, nhưng thân không cử động được. Đến khi những tập khí vọng tưởng, nhận những thấy, nghe, hay, biết nơi sắc thân là tâm của mình đã được diệt trừ, thì tâm rời khỏi thân, có thể xoay lại thấy cái mặt của mình và đi ở tự do, không bị ngăn ngại. Như thế là phá được thụ ấm và vượt khỏi kiến trược. Xét lại mới biết cội gốc của thụ ấm là cái vọng tưởng hư minh, nhận các cảm giác hư vọng nơi thân thể là tâm của mình, do đó mới theo căn thân lĩnh thụ các trần cảnh. Chính trong lúc còn có cái ngã thể lĩnh thủ trần cảnh ấy, nếu người tu hành không biết phương tiện đối với cảnh mà sinh tình, thì những tình cảm ấy có thể choáng hết tâm thức, thành các giống ma khuấy phá, làm cho say mất chính thủ và sẽ bị chìm đắm. Như trong lúc cảnh vô phân biệt hiện tiền, theo những điều đã học tập từ trước, nhận thấy cùng với tất cả chúng sinh đồng một thể tính, rồi phát ra lòng thương xót vô hạn. Có khi thấy giống mũi mồng cũng thương xót, đến chảy nước mắt. Thương xót chúng sinh là một điều rất tốt, ám hợp với lòng đại từ bi của chư Phật. Nhưng nếu không đủ trí tuệ đem tâm nhân ngã mà thương xót, thì mắc vào ái kiến đại bi, có hại cho đường tu hành. Và ái kiến đại bi sẽ làm cho tâm trí dao động, không đủ sáng suốt nhận được tính không tịch của sự sự vật vật. Nếu trong lúc phát ra ái kiến đại bi mà biết tự giác, thì lần lần cũng tiêu hết được. Nhưng nếu lạm nhận là chứng ngộ, thì lòng thương xót đó sẽ nhập tâm, biến thành tà ma, khuấy phá người tu hành, làm cho sai mất chính thụ. Vì chính thủ chỉ duyên với những tướng như hiện, duy tâm biến hiện. Người tu hành cần nên biết, phàm có năng, có sở, đều là hư vọng. Và nếu còn có sở đắc, là không phải chứng ngộ. Không giữ vững chính niệm ấy, móng tâm muốn được chứng ngộ mau chóng, thì những cảnh ma hiện ra không phải là ít. Vì thế, nếu người tu hành trước cảnh vô phân biệt, cảm kích quá phần, xin lòng dũng mãnh vô hạn, nghĩ thầm đã bằng với chư Phật mà không biết tự xét, thì những ma điên rồ sẽ nhập tâm, xin lòng ngã mạn rất lớn, làm cho sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Nếu trước cảnh vô phân biệt không biết phương tiện tiến lên, tâm trí hóa ra khô khan, nắm giữ cái tâm ở một nơi, rồi cho như thế là tu hành tinh tiến, mà không biết tự giác, thì sẽ có giống ma nhớ lập tâm, làm cho sai mất chính thụ. Có người trước cảnh vô phân biệt lại tự nghĩ đã chứng được pháp thân, vì không biết tự xét, được một ít là đã cho đủ rồi. Có người trước cảnh vô phân biệt nghĩ thầm đã chứng ngộ rồi, nên xin lòng lo sợ. Do lo sợ không giữ mãi được cảnh vô phân biệt ấy, nên thường muốn hại mình để sớm được giải thoát. Có người trước cảnh vô phân biệt lại xin lòng vui mừng vô hạn, đến nỗi không thể tự cấm. Nếu người đó không biết tự giác, thì cái vui mừng ấy trốn cả tâm thức, cười cười nói nói, tự ca tự múa, còn cho rằng như thế là vô ngại, như thế là giải thoát. Có người trước cảnh vô phân biệt tự bảo đã đủ rồi và phát sinh lòng đãi ngã mạn cho đến nhiều thứ mạng khác. Nếu người đó không biết tự giác, lầm nhận là chứng ngộ, thì bị giống ma đãi ngã mạn nhập tâm, khinh rẻ tam bảo, phá hoại kinh tượng, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Có người trước cảnh vô phân biệt ngộ được chân lý, trong tâm bỗng nhiên sinh ra sự khinh an vô lượng. Nếu người đó không biết tự xét, lạm nhận là chứng ngộ, thì sẽ mắc tội đại vọng ngữ và bị đọa vào ngục A Tỳ. Có người trong cảnh vô phân biệt bỗng nhiên hướng về thuyết đoạn diệt, bác không có nhân quả, đi đến nghĩ rằng đã ngộ được tính không, thì không có gì là trì giới, là phạm giới. Nếu người đó không biết tự giác, lạm nhận là chứng ngộ, thì bị giống ma rỗng không nhập tâm, phá hoại giới lực và sẽ bị chìm đắm. Lại có người trước cảnh vô phân biệt ưa thích quá độ, bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra, lạc vào đường ngũ dục. Nếu người đó không biết tự giác, lạm nhận là chứng ngộ, thì có giống ma ngũ dục nhập tâm, một mặt bảo rằng làm việc dâm dục là tu đạo bồ đề, lôi kéo tín đồ theo làm việc dâm dục, gây nhiều tội ác, làm cho phải đỏ vào ngục vô gián. Nói tóm lại, người tu hành không giữ vững chánh niệm, được một ít đã là cho đủ, đối cảnh mà sinh tâm, thì dễ bị những vọng tình choáng cả tâm trí, đến nỗi phạm tội đại vọng ngữ và phải đọa vào ngục vô gián. Vì thế mà người tu hành luôn luôn phải biết tự giác, an trụ nơi nhất tâm, không nghĩ ngợi điều gì, không trông mong điều gì, lần lượt trừ bỏ những phân biệt giả dối, thì mới giữ vững chính thụ, lần lần đi vào chỗ vô sợ đắc. Ngược lại, Nếu sinh tâm mong được chứng ngộ hoặc lạm nhận là chứng ngộ, thì những ma sự hiện ra không phải chỉ có 10 điều ấy mà thôi. Chi ba, những cảnh thuộc về tưởng ấm. A nan, thiện nam tử kia tu pháp tam ma đề, khi thụ ấm hết rồi, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu được rồi. Từ phàm thân đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi ở, không còn ngăn ngại. Ví như người có ngủ say nói mê, người ấy tuy không hay biết gì, nhưng lời nói đã có âm vận thứ tự, khiến người không ngủ đều hiểu biết được, ấy thì gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu biết động niệm, tư tưởng hư vọng tiêu trừ, thì nơi tâm giác mình, như bỏ hết bụi nhớ, một dòng sinh tử, đầu đuôi xoay khắp, gọi là hết tưởng ấm. Người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trược. Xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng dung thông. A nan, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không còn mắc các tà lự. Tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa được viên minh, thúc dục tư tưởng tham cầu những thiện xạo. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết biển ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia, trải pháp tỏa thuyết pháp, thân hình người đó dây lát, hoặc làm tỳ khưu cho người kia thấy, hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm tỷ khưu ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tin lời giải bảo, lấy chuyển cái tâm phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệng ma ưa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ mộ, hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đạo binh, khủng bố người ta, khiến cho gia tư không có gì phải hao mất, ấy gọi là nhóm quái quỷ. Tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực. Không nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê không lầm, thì đọa vào ngục vô gián. A nan, lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma đề, tâm lại ưa đi chơi, cho tư tưởng bay đi, tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử muốn đi chơi kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó không thay đổi. Xong những người nghe pháp bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen báo, thân thể hóa thành thân vàng chói sáng. Cả một thính chúng, mỗi người đều như thế, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tâm hóa dâm dật, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệng ma ưa nói các đức Phật ứng hóa ra đời, người mổ, chỗ mổ, tức là hóa thân của Đức Phật mổ, người mổ sẽ đến, tức là vị Bồ Tát mổ, đến giáo hóa thế gian. Người tu hành thấy thế, tâm sinh hâm mộ, tà trí thầm thầm nổi lên, chủng trí tiêu diệt, ấy gọi là giống bạc quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề tấm lại ưa thầm hợp, lặng đứng cái tư tưởng tham cầu được khế hợp, thì bấy giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã chứng được vô thượng niết bàn. Chỗ người thiện nam tử cầu khế hợp kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các thính giả trước khi nghe pháp tâm đã tự khai ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tam thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong thế gian, hoặc biết miệng nói bài kệ, hoặc tự tụng kinh được, mỗi mỗi đều vui vẻ được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tâm sinh ra dính dáng yêu đương, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma thích nói Phật có lớn nhỏ, Đức Phật mẫu là Đức Phật trước, Đức Phật mẫu là Đức Phật sau. Trong đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật trai, Phật gái, Bồ Tát cũng thế. Người tu hành thấy như vậy, bỏ sạch bản tâm, dễ vào các tà ngộ, ấy gọi là giống mỹ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đỏ vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tám ma đề, tâm lại ưa biết cõi gốc, nơi sự vật chuyển hóa, muốn xét biết cùng tộc chung thủy, thúc cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết chia sẻ. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu biết cõi gốc kia, trải pháp tỏa thuyết pháp, người đó có uy thần, làm cho những người cầu pháp đều kính phục, khiến cho chính chúng dưới pháp tọa, khi chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục rồi. Tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn, bồ đề, pháp thân của Phật, tức là cái xác thịt hiện tiền, cha con sinh nhau, đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật. Không có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu hành tinh lĩnh những điều đó, bỏ mất bản tâm, đem thân mạng mà quy y, được cái chưa từng có, người đó ngu mê lầm là Bồ Tát. Suy xét cái tâm như thế, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ. Hai căn nam nữ tức là chỗ thật bồ đề niết bàn, bọn không biết kia đều tin lời nhơ nhớp đó, ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống áp thắng quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đỏ vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tám ma đề, tâm lại ưa biết các việc trước sau, chính xác cùng khắp, tham cầu được thầm cảm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, có thể khiến cho tính chúng tạm thấy cái thân như đã trăm ngàn tuổi, tâm sinh ra ái nhiệm, không thể rời bỏ, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự, không biết mệt mỏi, lại khiến cho mỗi người dưới pháp tọa, tâm biết đó là vị tiên sư, là vị thiện trí thức, riêng sinh lòng pháp ái, dính như keo sơn, được cái chưa từng có. người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, gần gũi tâm ma phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệng ma ưa nói ta ở kiếp trước, trong đời mộ, trước độ người mộ, lúc đó là thê thiếp anh em của ta, nên nay lại đến độ cho nhau, ta sẽ cùng các ngươi theo nhau về cảnh giới mộ, cúng dường Đức Phật mộ, hoặc nói có cõi trời đại quang minh riêng biệt, Phật ở trong ấy, và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các Đức Như Lai, bọn không biết kia, đều tin những lời phỉnh gạt đó, bỏ mất bản tâm, ấy gọi là giống lễ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành, khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm để ưa đi sâu vào, khắc khổ siêng năng, thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự yên lặng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thầm lặng kia, trải pháp tỏa thuyết pháp, khiến cho thính chúng, mỗi người đều biết nghiệp cũ của mình, hoặc ở nơi đó bảo một người rằng, người nay chưa chết đã làm súc sinh, rồi bảo một người đạp cái đuôi đằng sau, liền khiến người đó đứng dậy không được. Cả trong một chúng đều hết lòng kính phục. Có người móng tâm lên thì nó đã biết ý, ngoài luật nghi của Phật ra, nó lại càng thêm khắc khổ, chê bai tỷ khư, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người ta, không tránh sự cơ hiềm. Miệng ma ưa nói những họa phúc chưa đến và khi đã đến rồi, thì mảy may không sai. Ấy gọi là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành, khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp lực. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng xét tìm, tham cầu túc mạng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ dịp ấy cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia, trải pháp tỏa thuyết pháp, người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ thuyết pháp được hạt châu báu lớn, hoặc khi ma hóa làm xuất sinh, miệng ngậm hạt châu với những vật kỳ lạ như đồ trân bảo, giảng sách, phù độc đến trao trước cho người tu hành, rồi sao cỏ gáo vào thân thể, hoặc khi ma bảo người nghe pháp, có hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất, buông soi sáng chỗ đó, làm cho các thính giả được cái chưa từng có. Ma thường ăn cây thuốc, chứ không ăn cơm, hoặc khi mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mạch, do sức ma chấp trì, thân hình vẫn béo tốt, ma lại chê bai tỷ khu, mắng nhiếc đồ chúng, không tránh sự cơ hiềm, trong miệng ưa nói kho báu phương khác và chỗ ẩn cư của các bậc thánh hiền thập phương. Những người đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ, ấy gọi là giống quỷ thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc khi kêu gọi làm điều dâm dục, phá giới luật pháp, cùng với kẻ thừa sự, lén làm việc ngũ dục, hoặc khi lại tinh tiến, ăn toàn cỏ cây, việc làm không nhất định, có khuấy rối người tu hành, khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưỡng pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. lại thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lượng, tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa các thứ biến hóa thần thông, nghiên cứu nguồn gốc biến hóa, tham cầu có thần lực. Khi bấy giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thần thông kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Người đó hoặc tay cầm ngọn lửa, nắm chữ ngọn lửa trên đầu tới chúng nghe pháp. Ngọn lửa trên đỉnh những người nghe pháp đều dài vài thước, mà cũng không đốt cháy, cũng không có nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không, ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẩy, hoặc vượt cửa sổ, hoặc thấu qua tường không chút ngăn ngại. Chỉ đối với đao binh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặc bạch y, chịu tỷ khu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người, không tránh sự cơ hiểm, trong miệng thường nói thần thông tự tại, hoặc lại cho người thấy cõi Phật một bên. Đó là do sức quỷ mê hoặc, không có gì là chân thật. Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ những việc làm thô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là truyền pháp. Ấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh, và những loài tinh mỹ của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc là lâm mỹ, hoặc là tiên chết rồi sống lại làm mỹ, hoặc quả báo đạo tiên đã hết, kể năm thì phải chết. Những hình hài không hư nát nên loài quái khác gá vào, bọn ấy tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi quấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp lực. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa vào chỗ diệt hết, nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Khi bấy giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Ở trong đại chúng, hình của người đó bỗng hóa thành không, cả chúng không thấy gì, rồi lại từ hư không bỗng chốc hiện ra, khi còn, khi mất, được tự tại, hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc lưu ly, hoặc duỗi tay chân xuống, phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc. Người đó chê bai phá hoại giới luật, khinh rẻ những người xuất gia, trong miệng thường nói không nhân quả, chết rồi là diệt hẳn, không có thân sao. Lại các phàm thánh tuy được phép không tịch, vẫn lén làm việc tham dục với người thủ lĩnh cái dâm dục đó, cũng được tâm rỗng không, bát không nhân quả. Ấy gọi là những giống tinh khí nhật nguyệt bạc thực, kim ngọc chi thảo lân phụng quy hạt, trải qua ngàn vạn năm không chết, làm tinh linh sinh ra trong các quốc độ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi ma quấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưỡng pháp lực. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh trong tám ma đề, tâm lại ưa sấm lầu, gian khổ quan sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi, bỏ cái sống phân đoạn, lại trông mong cái tướng vi tế của biến dịch sinh tử được thường trụ. Khi bấy giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. người đó không hề hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia, trải pháp tọa thuyết pháp